mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh Vì sức khỏe mọi người.
Kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục phát thanh Vì sức khỏe mọi người. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, theo Bộ Y tế, ngập lụt sau mưa lũ là điều kiện thuận lợi để các loại vi khuẩn, virus truyền bệnh phát triển, gây dịch bệnh cho người. Những dịch bệnh thường hay gặp trong mùa mưa lũ là tiêu chảy cấp, bệnh đường hô hấp, bệnh về mắt, bệnh ngoài da, sốt xuất huyết. Để phòng bệnh do ngập lụt sau mưa bão, Bộ Y tế khuyến cáo người dân cần mắc màn khi ngủ, kể cả ban ngày, tránh lây bệnh do muỗi đốt, trong đó có sốt xuất huyết. Bài viết sau hướng dẫn cụ thể hơn về cách phòng tránh các bệnh thường gặp trong mùa mưa lũ. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Bệnh đường tiêu hóa, tiêu chảy do vi khuẩn E. coli, lỵ, thương hàn tá, viêm gan A, rất dễ mắc phải do sử dụng nguồn nước không hợp vệ sinh, thực phẩm bị ô nhiễm. Do đó, người dân cần ăn thức ăn nấu chín và uống nước đun sôi, chọn thực phẩm an toàn vệ sinh, khử trùng nước ăn uống sinh hoạt theo hướng dẫn của nhân viên y tế để phòng bệnh đường tiêu hóa. Các bệnh ngoài da dễ mắc do lũ lụt là nấm chân tay, viêm lỗ chân lông, hắc lào, lang ben, gãy lở và mụn nhọt. Để phòng bệnh, không tắm gội và giặt quần áo bằng nước bẩn. Nếu không có giếng nước đã được khử trùng thì phải đánh phèn hoặc lọc nước bằng cát. Không mặc quần áo ẩm ướt, không bơi lội tắm gội hoặc chơi đùa trong nước ngập vì nước rất bẩn. Ngoài gây bệnh ngoài da, còn gây ra bệnh đường tiêu hóa do nuốt phải nước bẩn. Bên cạnh đó, hạn chế lội vào chỗ nước bẩn tù động. Nếu bắt buộc phải lội vào nước bẩn thì ngay sau đó phải rửa ngay bằng nước sạch và lau khô, nhất là các kẽ ngón tay, ngón chân. Lưu ý phòng ngừa các bệnh đường hô hấp bằng cách giữ ấm khi trời lạnh, bảo đảm đủ dinh dưỡng, nhất là trẻ em, người già, tránh tiếp xúc với người có biểu hiện bị cúm, viêm đường hô hấp. Đáng lưu ý, thực tế điều trị các năm gần đây, một số đơn vị chuyên khoa đầu ngành ghi nhận các ca bệnh vi khuẩn ăn thịt người. Bệnh Whitmore thường tăng sau các đợt mưa bão lụt. Đây là bệnh có tỷ lệ tử vong cao. Vi khuẩn gây bệnh này tồn tại tự nhiên trong đất, có thể gây ô nhiễm nguồn nước và lây truyền chủ yếu qua da khi có vết thương hở tiếp xúc trực tiếp với đất bùn nước bị nhiễm khuẩn. Mùa mưa lũ là điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn ăn thịt người phát triển. Các ca bệnh có xu hướng gia tăng vào thời điểm này, tập trung từ tháng 9 đến tháng 11 hàng năm, nên người dân cần nâng cao ý thức phòng bệnh. Các biện pháp vệ sinh thông thường khác như thực hiện ăn chín uống sôi, không ăn thực phẩm từ các loại động vật đã chết vì lũ cuốn, thực phẩm đã bị ngâm dưới nước mọc mầm có mùi lạ và các thực phẩm bị nhiễm mốc. Môi trường sống bị ô nhiễm do các chất phế thải của động vật và thực vật, xác súc vật. Sau khi lũ lụt, cần khẩn trương dọn vệ sinh môi trường, vệ sinh nhà cửa và khu vực xung quanh nhà, lau rửa sạch sàn nhà, thau rửa bể nước, chum vải đựng nước, rửa sạch dụng cụ chế biến thức ăn, khơi thông cống rãnh, không để nước động, thu gom rác và xác động vật chôn lấp kỹ, dùng thuốc sát khuẩn nguồn nước và phun thuốc phòng dịch bệnh. Để phòng tránh ngộ độc thực phẩm do vi khuẩn gây bệnh đường tiêu hóa, cần đun chín kỹ thực phẩm, không ăn sống tái các thực phẩm, đặc biệt là tiết canh. Thực hiện tách riêng biệt thịt và hải sản tươi sống với các thực phẩm khác trong chế biến và bảo quản, đặc biệt là các thực phẩm ăn liền, hoa quả, bún, nộm, giò chả. Sử dụng giao thức riêng cho thực phẩm sống và chín, bảo quản thức ăn sống chín riêng biệt trong các hộp có nắp ở nhiệt độ thích hợp, rửa tay sạch bằng xà phòng trước và sau khi chế biến thức ăn, giữ vệ sinh sạch sẽ khu vực và dụng cụ chế biến thực phẩm, không để ruồi nhặng, côn trùng, vật nuôi đụng vào. Với rau quả ăn sống, cần thiết phải rửa kỹ dưới vòi nước, ngâm nước muối 0,9% trước khi ăn. Thức ăn phải được ăn ngay sau khi nấu, thức ăn quá 2 giờ sau khi nấu ở nhiệt độ phòng phải được nấu lại trước khi ăn để tránh ngộ độc do vi khuẩn.
Chân trên đường thênh thang trên từng con phố, tìm những phút giây nhẹ nhàng miên man theo làn gió. Mơ hơi chợt thấy trong lòng sáng lên niềm vui vì đâu đó vang một khúc ca. Bạn ơi hãy thức giấc đón chào ánh dương, ngày mới đến rồi. Chào buổi sáng, nhìn bao bước chân trên đường, thênh thang trên từng con phố, tìm những phút giây nhẹ nhàng, miên man theo làn gió mơ hơi. Chợt nghe thấy trong lòng sáng lên niềm vui, vì đâu đó vang một khúc ca bạn ơi. Hãy thức giấc đón chào ánh dương,
thưa quý vị và các bạn, rối loạn mỡ máu ít có biểu hiện lâm sàng, bệnh thường phát hiện thông qua thăm khám. Người bệnh cần điều trị sớm để tránh các biến chứng nguy hiểm do rối loạn mỡ máu gây ra. Để giảm nguy cơ mắc rối loạn mỡ máu, người bệnh nên can thiệp vào các yếu tố có thể thay đổi được như điều chỉnh lối sống và điều trị các bệnh lý đi kèm nếu có. Bài trong phần thời gian còn lại của chương mục hôm nay thông tin cụ thể hơn cách phòng tránh và điều trị bệnh rối loạn mỡ máu. Chúng ta cùng nghe.
Thưa quý vị và các bạn, rối loạn mỡ máu hay còn gọi là rối loạn lipid máu là tình trạng một hoặc nhiều chỉ số mỡ máu bị rối loạn. Ngày càng nhiều người mắc mỡ máu cao, bệnh cũng có xu hướng trẻ hóa, tỷ lệ người mắc tăng nhanh ở độ tuổi từ 35 đến 44. Trước đây, máu nhiễm mỡ thường được coi là căn bệnh nhà giàu, ít được chú ý. Đến nay, máu nhiễm mỡ đã trở thành bệnh thời đại khi số người trong cộng đồng mắc ngày càng tăng. Người bị rối loạn mỡ máu kéo dài có thể gây ra tình trạng xơ vữa mạch máu. Xơ vữa mạch máu có thể làm cho tình trạng lòng mạch hẹp hoặc tắc. Nếu tình trạng này xảy ra ở não thì sẽ gây ra nhồi máu não. Nếu xảy ra ở tim sẽ gây ra nhồi máu cơ tim. Xảy ra ở động mạch chi dưới có thể gây ra bệnh động mạch chi dưới. Do vậy cần phát hiện sớm tình trạng rối loạn mỡ máu để điều trị kịp thời, tránh để xảy ra tình trạng xơ vữa mạch hẹp dẫn tới các biến chứng. Rối loạn mỡ máu giai đoạn đầu thường có biểu hiện âm thầm, người bệnh thường phát hiện qua thăm khám sức khỏe định kỳ. Một số bệnh nhân phát hiện bệnh khi có biến chứng như nhồi máu cơ tim, tai biến mạch máu não, bệnh đã ở giai đoạn nặng. Do vậy mọi người nên chủ động thăm khám sức khỏe định kỳ để phát hiện bệnh sớm. Đối với bệnh nhân rối loạn mỡ máu, một phần bệnh do lối sống gây ra tình trạng rối loạn mỡ máu cũng cần điều chỉnh. Rối loạn mỡ máu thường chia làm hai loại, tăng cholesterol máu, tăng triglyceride máu. Tùy vào loại rối loạn mỡ máu, người bệnh có thể điều chỉnh chế độ ăn như ăn nhiều chất xơ, giảm các thực phẩm nhiều cholesterol hoặc mỡ động vật. Bên cạnh đó, bệnh nhân cũng tăng cường tập luyện vận động. Đối với bệnh nhân rối loạn mỡ máu nên duy trì tập luyện 5 ngày trong một tuần. Người bệnh nên tập ít nhất 30 đến 60 phút và không nên nghỉ 2 ngày liên tiếp trong một tuần. Với những bệnh nhân thừa cân béo phì, cần có chế độ tập luyện để giảm cân. Bệnh nhân nên giảm dần dần và giảm khoảng 10% cân nặng để hạn chế tình trạng rối loạn mỡ máu. Ngoài ra, bệnh nhân rối loạn mỡ máu cần kết hợp để giảm các yếu tố nguy cơ tim mạch như bỏ thuốc lá, hạn chế rượu bia. Đối với những bệnh nhân đã có rối loạn mỡ máu, cần đi khám định kỳ để bác sĩ chuyên khoa đưa ra các lời khuyên cụ thể theo từng giai đoạn về chế độ ăn uống, tập luyện và điều trị. Mọi người đều có nguy cơ mắc rối loạn mỡ máu. Nguy cơ làm tăng rối loạn mỡ máu được chia thành các nhóm như sau. Nhóm nguy cơ không thay đổi được, đó là những người có tiền sử gia đình có người mắc rối loạn mỡ máu. Độ tuổi càng cao, nguy cơ mắc rối loạn mỡ máu càng cao. Ngoài ra, một số nghiên cứu cho thấy tỷ lệ nam giới mắc rối loạn mỡ máu cao hơn phụ nữ ở trước tuổi mãn kinh. Nhóm nguy cơ có thể thay đổi được đó là chế độ dinh dưỡng, ăn nhiều đồ ăn chứa chất béo bão hòa, chất béo chuyển hóa. Người có lối sống ít vận động, người hút thuốc lá. Nhóm bệnh lý đi kèm như béo phì, đái tháo đường, bệnh lý suy giáp. Để giảm nguy cơ mắc rối loạn mỡ máu, người bệnh nên can thiệp vào các yếu tố có thể thay đổi được như điều chỉnh lối sống và điều trị các bệnh lý đi kèm nếu có. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục phát thanh vì sức khỏe mọi người. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.